quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 302 với đề tài Khoe về điều gì? Phần 1. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy xem, chính tay tôi viết thư này cho anh em. Chữ lớn là dường nào? Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, lại giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ rày về sau chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mục đích của các giáo sư giả khi dẫn dụ tín hữu Galati chịu phép cắt bì là gì? Từ câu 11 đến câu 13. Câu hỏi thứ hai là: con thật của Chúa, chúng ta có nên khoe mình hay không? Điều gì chúng ta nên khoe cho mọi người biết? Vì sao? Câu 14. Câu hỏi thứ ba: đâu là điều quan trọng nhất mà mỗi người con Chúa cần nhận lãnh? Đó có phải là phép cắt bì hay là điều gì khác? Câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phaolô bày tỏ tâm tình thế nào đối với những người con Chúa noi theo lẽ thật này? Từ câu 16 đến câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: mục đích của các giáo sư giả khi dẫn dụ tín hữu Galati chịu phép cắt bì là gì? Từ câu 12 đến câu 13. Chúng ta đang học với nhau phân đoạn cuối cùng của chương 6, cũng là phần kết thúc bức thư gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm giúp những người con Chúa nơi đây phân định cách rõ ràng về lẽ thật cứu rỗi. Qua đó, nương cậy nơi Chúa hoàn toàn và khôn ngoan bước đi theo lẽ thật, tránh khỏi mọi tà thuyết của các giáo sư giả đang cố sức dẫn dụ người Galati trở lại với việc tuân giữ luật pháp. Trong thư Galati chương 3 từ câu 1 đến câu 4, sứ đồ Phaolô đã cứng rắn quở trách những tín hữu Galati khi đã nhẹ dạ tin theo giáo thuyết này. Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ém anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá? Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội vừa ngấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Anh em há luống công mà chịu sự khốn khó vừa ngấy sao? Nếu quả là luống công. Trước khi khép lại sự dạy dỗ trong thư tín này, thì một lần nữa sứ đồ Phao-lô muốn các tín hữu Galati phải nhận biết thật rõ bản chất của những giáo sư giả, cùng sự vô bổ của những giáo thuyết mà họ đang mang đến, cụ thể đó là phép các vị. Đây là điều mà ông muốn các tín hữu Galati phải thực sự lưu tâm chú ý đến. Có thể nhận thấy được ý tưởng đó của sứ đồ Phao-lô qua lời kêu gọi người Galati. Hãy đặc biệt chú ý đến điều ông đang trình bày. Hãy xem chính tay tôi viết thư này cho anh em. Chữ lớn là giường nào? Câu 11. Đó như là một phần lưu ý quan trọng mà ông muốn mọi tín hữu Galati phải chú ý đến. Vì sự dạy dỗ này mang ý nghĩa tổng kết về những gì ông đã trình bày trong suốt bức thư. Và quan trọng nhất là ông muốn những người con Chúa nơi đây phải khôn ngoan, sáng suốt để nhận biết sự giả dối của những giáo sư giả mà không xa vào sự dẫn dụ của họ. Trong câu 12, sứ đồ Phao-lô đã cho biết lý do đầu tiên mà các giáo sư giả muốn các tín hữu Galati phải chịu phép các bì, đó chính là sự yếu hèn, không dám đối diện với sự bắt bớ từ những người xung quanh nếu như dám công khai nhìn nhận chân lý cứu rỗi của Chúa. Những người ép buộc anh em chịu cắt bì chỉ có một dụng ý. Họ chịu theo thiện hiếu quần chúng, sợ bị khủng bố nếu họ nhìn nhận Chúa cứu thế hy sinh trên cây thập tự để cứu rỗi loài người. Câu 12 theo bản dịch hiện đại. Quả thật, trở lại với lịch sử hội thánh thời các sứ đồ, chúng ta nhận thấy rõ rằng, những ai dám công khai đức tin, tiếp nhận ân cứu rỗi của Chúa thay cho niềm tin và luật pháp truyền thống, thì sẽ phải đối diện với sự bắt bớ khốc liệt là giường nào. Chính sứ đồ Phao-lô trước kia, khi còn là người chủ trương theo luật pháp Do Thái, ông cũng đã rất đố kỵ và thù ghét những người tin nhận sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá để đền tội thay cho mình. Vì vậy cho nên, ông cũng đã cố sức bắt bớ những người theo đạo này. Câu chuyện được ký thuật trong công vụ các sứ đồ như sau. Sao-lơ vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn. Trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu-đê và xứ Samari. Do vậy, có mấy người tin kính chôn xác Ê-tiên và than khóc người quá bội. Nhưng Sao-lơ làm tàn hại hội thánh, sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông, đàn bà mà bỏ tù. Bấy giờ, Sao-lơ chỉ hằng ngâm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi. Đến cùng thầy cả thượng phẩm xin ngợi những bức thơ để gửi cho các nhà hội thành Đa Mách, hầu chớ hễ gặp người nào thuộc về đạo bất kỳ đàn ông, đàn bà, thì trói giải về thành Jerusalem. Theo công vụ các sứ đồ chương 8, từ câu 1 đến câu 3, và chương 9, từ câu 1 đến câu 2. Vì vậy, chỉ có những ai thực sự kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu trên đời sống mình thì mới có thể dám công khai xưng nhận đức tin. Vì biết rằng như thế sẽ phải đối diện trước sự bắt bớ của mọi người xung quanh nói chung và đối với người theo Do Thái giáo nói riêng, tức giữ niềm tin căn cứ trên luật pháp Môi-se. Còn ngược lại thì chỉ tìm cách để tránh né mà thôi. Những giáo sư giả đến với những tín hữu tại Galati ở đây cũng nằm trong số đó. Vì muốn chiều theo xu hướng ưa thích của cộng đồng xung quanh mình, không muốn họ buồn lòng hay thậm chí chống đối chính mình khi từ bỏ niềm tin truyền thống mà tiếp nhận sự cứu rỗi qua Chúa cứu thế Giê-xu. Vì vậy cho nên đã đành chịu tiếp tục trông cậy theo niềm tin cũ mà khước từ chân lý cứu rỗi từ Chúa. Khi họ đến với tín hữu Galati, chắc chắn đã dùng những lời lẽ mê hoặc hoặc cố ra sức thuyết phục và đã dẫn dụ được nhiều người. Tưởng rằng phép cắt mì là một sự bảo đảm chắc chắn thêm cho sự cứu rỗi. Nhưng quả thật chẳng có một tin lành nào khác hơn sự cứu rỗi mà Chúa Giê-xu đã hoàn tất trên thập tự giá. Những kẻ rao đạo giả đó đáng phải bị rủa sả. Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định, tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Giê-xu Christ, đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của đấng Christ. Nhưng nếu có ai hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem. Theo thư Galati chương 1, từ câu 6 đến câu 8. Vì bản chất của các giáo sư giả chỉ là hèn nhát, vì e sợ sự chống đối từ người không tin mà đành khước từ ân điển cứu rỗi Chúa, dùng phép cắt bì để che đậy sự giả dối bên trong của mình. Bài học áp dụng: khi một người chủ động đến với những người con Chúa để dẫn dụ từ bỏ niềm tin nơi ân điển cứu rỗi của Chúa mà tin theo giáo thuyết của mình, chắc hẳn họ đã chuẩn bị rất kỹ càng những phương cách để thuyết phục, mê hoặc người nghe. Nếu chúng ta đang có những sự buồn giận, bất mãn với anh em mình, với một sư quản nhiệm, thì đó sẽ là khởi điểm cho sự tấn công của họ. Nếu chúng ta ưa thích và tìm kiếm những điều mới lạ như là ân tứ tiếng lạ, chữa bệnh, cùng những điều tương tự, thì đó cũng chính là lạc điểm để khởi đầu cho những luận điệu cùng giáo thuyết sai lệch xâm chiếm. Ngày nay, các giáo sư giả còn tận dụng phương tiện công nghệ thông tin để truyền bá, dẫn dụ và lôi kéo nhiều con dân Chúa. Internet giúp ích cho chúng ta nhiều mặt, nhưng cũng phải hết sức cẩn thận. Mỗi người con thật của Chúa cần phải khôn ngoan nhận ra rằng, nếu những kẻ quyến dụ đó là những giáo sư chân chính, thì lẽ ra họ đã phải đi đến với những người chưa nghe phúc âm, chứ không len lỏi vào các hội thánh để lôi kéo, gây phân rẽ. Chúng ta cần khôn ngoan để minh định đúng, sai, căn cứ trên lẽ thật lời Chúa, và bám chắc vào ân điển cứu rỗi của Chúa Giê-xu đã được bày tỏ rõ ràng trong Kinh Thánh. Đừng để vẻ bề ngoài cùng những luận điệu hấp dẫn của những người dạy tà giáo thu hút và lôi cuốn chúng ta. Bắt đầu có những sự nghi ngờ, tranh đấu trong niềm tin, rồi dần dần sa vào con đường sai lệch lúc nào không hay biết. Vẻ bề ngoài của giáo sư giả chỉ là bình phong để che đậy con người bề trong đầy gian dối, kiêu ngạo và những điều thù nghịch với chân lý cứu rỗi nơi Chúa mà thôi. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe bài học thứ 303 trong chương trình tiếp theo.
Đôi ác tâm này nên chẳng trong vẹn qua. Hồi bi ai Giê-xu ơi, ôi lúc bối rối cho bình an, bao rằng mọi điều sầu thống nên ra ta mà. Thờ hát Giê-xu Christ như hoa hoa như chính sao mai rạng ngời. Ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người. Là ngọn tháp che tôi khi quỷ ma xâm phạm vào. Vì Christ tôi bỏ muôn muôn sự xa ném bao nhiêu tượng hình. Lòng tôi đây Chúa đem quyền linh giữ cho an bình. Dầu khi nhân gian khinh chê chẳng lắm lúc xa tăng gạt tôi. Chỉ nhờ Giê-xu đạt tính an ninh vô hồi. Thờ hát Giê-xu Christ như hoa như chính sao mai rạng ngời. Ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người. Hồi tôi đây sống mới đưa tin vâng ý ba ngôi trọn tình. Ngài thật không xa tôi không bỏ tôi đi một mình. Lửa linh bao phủ xung quanh tôi nên bốn tâm không bồi hồi. Đầy giấy tô ra muôn hình. Thờ hát Giê-xu Christ như hoa hoa như chính sao mai rạng.